Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Hôm nay có ai là ngày sinh nhật của mình không? Ngày mùng 8 tháng 9, hôm nay có ai mừng sinh nhật không ạ? Sinh nhật của mình á. Ồ, có một anh hôm nay mừng sinh nhật chung với sinh nhật của mẹ Maria. Có phải anh không? Anh Yêu Tím. Rồi, có bao nhiêu tuổi con? 26 tuổi. Rồi, chúng ta chúc mừng sinh nhật của những người mừng hôm nay chung với ngày sinh nhật của mẹ Maria. Còn những ai nhận tên thánh là Maria, nhận Đức Mẹ làm bổn mạng, giơ tay coi. Đức Mẹ làm bổn mạng của mình, giơ tay cao lên ạ. Rồi, hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ, mừng mẹ và cũng là mừng bổn mạng của những anh chị em nhận mẹ làm bổn mạng của mình. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Những người mừng sinh nhật của mẹ hôm nay có vui không? Vui không? Vui vì sinh nhật của mẹ làm cho mình nhớ đến rằng là nhờ mẹ sinh ra mà chúng ta có mẹ đỡ đầu cho mình, mẹ làm bổn mạng cho mình, mẹ làm quan thầy cho mình. Nhờ mẹ sinh ra mà chúng ta có Đức Giêsu được sinh ra trong thân phận của con người, trong ngôi hai Thiên Chúa làm người. Chúa muốn làm người thì cũng phải sinh ra như chúng ta bởi một người phụ nữ, và Chúa đã chọn người phụ nữ mang tên là Maria, một cái tên rất đẹp, một cái tên nói lên lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người. Anh chị em bảo sao mà nói về Đức Mẹ mà cha không nói về lòng thương xót được. Hôm qua có ông cha bạn hồi xưa đi nông trường chung với tôi nói: Long ơi, cậu giảng bao nhiêu bài rồi? Bảo mình không nhớ, nhưng mà hiện thời thì tớ đã làm được một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót, rồi sau đó là một cái thẻ nhớ 1200 bài giảng lòng thương xót, và bây giờ là cái máy 365 bài giảng lòng thương xót. Bảo vậy gần 2000 bài giảng như vậy, có bài nào nó giống bài nào không? Bảo gần 2000 bài giảng mà không có bài giảng nào nó giống bài nào hết. Bảo vậy tôi soạn làm sao? Bảo Chúa nói chứ tớ biết gì mà tớ nói. Tớ là con người cậu biết, tại vì hai thằng chơi với nhau từ hồi học chung đại chủng viện. Nó biết tôi là thằng nghịch, nó thì đạo đức thánh thiện. Còn tôi thì nghịch ngợm phá phách. Hồi đó đi xe đạp mà đi học và đạp xe 7-8 cây số đi về gần 20 cây số, cứ đạp cái xe mà xe ngoài đạp ngoài xưa mà vỏ lốp đâu có tốt lành gì đâu, cứ vá chằng vá đục, cứ đắp hết cái vỏ này chồng lên cái vỏ kia, rồi thắng thì đâu có thắng, cứ lấy tới gần đến nơi thắng là lấy cái chân đạp vào cái bánh xe, mà đó là đi cái dép râu mà nó cũng bằng lốp xe, mà lốp xe đạp vào lốp xe thì thắng. Rồi cái yên thì cứ lấy cái bung gòn, lấy cái gối rách cột vào ngồi cho nó đỡ, nó êm mông. Thì tôi cứ nghịch cái xe của nó là tôi cứ dựng ngược hết lên. Rồi lúc mà xuống tam trường đói, thằng nào cũng lo lấy xe về nhanh đạp ăn mì không mà đói, là cái xe của nó cứ bị dựng ngược lên. Nó bảo mày phá tao không là lòng, mày sao mày tu được, bảo tao chả biết được, chả biết thằng nào được hay không được. Cuối cùng cả hai thằng đều được. Thằng nghịch cũng được mà thằng không nghịch cũng được. Tôi thấy rõ ràng là do lòng thương xót của Chúa, chứ đâu phải Chúa chọn là người đạo đức, người thánh thiện, người tốt lành gì đâu. Mà Chúa chọn ai, Chúa gọi ai, Chúa chọn ai, thì trong thư của Thánh Phaolô bài đọc 1 chúng ta nghe ngày lễ sinh nhật của mẹ hôm nay, Phaolô bảo rằng là chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Chúa kêu gọi ai là ý muốn của Chúa chứ không phải ý của con người. Vì những ai Người đã biết từ trước thì Người đã tiền định cho nên đồng hình đồng dạng với con của Người. Chúng ta đã được Thiên Chúa biết, ta được Thiên Chúa gọi, đã được Thiên Chúa chọn làm con của Chúa. Và anh chị em có thấy mình được một cái ơn lớn không? Là mình được gọi, mình được chọn làm con của Chúa và được nên đồng hình đồng dạng với con của Ngài. Con của Thiên Chúa là ai? Con của Thiên Chúa là ai? Tỏ lên, không có tin à? Con của Thiên Chúa là ai? Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là ngôi hai Thiên Chúa, mà là con Thiên Chúa Cha, mà Thiên Chúa Cha có người con yêu quý duy nhất là Đức Giêsu. Và Chúa lại gọi, lại chọn cho chúng ta, và Chúa gọi, Chúa chọn mình được nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu. Ngó sang bên phải đấy, ngó sang bên phải coi, ngó coi chưa, ngó bên trái, ngó đằng sau, ngó đằng trước, ngó. Có thấy người bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau là ai không? Là ai? Là ai? Đây này nhé, bây giờ tôi được nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu. Vậy thì anh chị em ngó tôi thì thấy ai? Chúa Giêsu. Vậy thì tôi bảo anh chị em ngó sang bên phải có thấy Chúa Giêsu không? Ngó sang bên trái có thấy Chúa Giêsu không? Ngó đằng sau có thấy Chúa Giêsu không? Ngó đằng trước có thấy Chúa Giêsu không? Nè, bìa quan trọng nha, nhớ nhìn xuống mình thử coi có thấy Chúa Giêsu không, có thấy không? Coi chừng ngó thấy người khác thì thấy Chúa Giêsu, ngó lại mình, trời ơi đất hỡi, sao mà đồng hình đồng dạng với Chúa mà nó tồi tệ như thế này à, mà nó tàn tạ như thế này à, mà nó te tua như thế này à, mà nó tan tác như thế này à, mà nó gì tơi tả như thế này à. Tôi nhìn vào mình thấy ủa sao đồng hình đồng dạng với Chúa mà kỳ thế này ta. Anh xem thấy rằng là mình phải sung sướng, phải được hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mẹ. Mình đọc lại lời của Chúa mà Chúa nói với chúng ta là Chúa cho, Chúa đã gọi ai, Chúa đã chọn ai, Chúa đã biết trước rồi, và Chúa gọi, Chúa chọn ai thì Chúa cho người ấy được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, với con của Ngài là Đức Giêsu. Anh chồng có thấy sướng không? Thấy hạnh phúc không? Có cần phải đi sửa sắc đẹp đâu không? Đã được nên đồng hình đồng dạng với Chúa mà còn lên phải sửa nữa à? Còn phải sửa nữa. Nhưng mỗi ngày chúng ta vẫn cần phải sửa, không cần phải đi mỹ viện, nhưng mà đến với lòng thương xót Chúa, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra rửa sạch những cái mà không đồng hình, không đồng dạng với Chúa. Sao kỳ ra, sao kỳ đi, sao cái hình dạng mình sao kỳ, nó kỳ quá, mình giận quá mặt mình cứ gườm gườm ấy nì nì, mình buồn quá mặt mình cứ xị xuống như thế nào. Còn đồng hình đồng dạng không? Không. Một Thiên Chúa không có ngủ, một Thiên Chúa không có ngủ, không ứ không ngủ, mà một Thiên Chúa lúc nào cũng hì, đó là một Thiên Chúa đó. Một Thiên Chúa lúc nào cũng mỉm cười, cũng tươi cười, mỉm cười và tươi cười. Khi miệng mình cười thì mặt mình tươi. Đừng có miệng cười mà cười mỉm, cười mỉa, cười nhếch mép. Không, cười là cười cho nó trọn vẹn, cười là cười cho với tất cả cái tấm lòng của mình. Mà anh chị em thấy là khi người ta gọi là tươi cười có lý do chứ không phải là không. Vì khi miệng mình cười thì mặt mình tươi, và như vậy người ta mới gọi là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cứ quất 10 thang thuốc bổ vô mà mặt lúc nào cũng trời ơi, thời kỳ cuối rồi, trời ơi, tôi cầu nguyện là con thời kỳ cuối. Trời ơi, lên cầu nguyện mà cứ như vậy thì làm sao. Lên cầu nguyện là mình, lúc nãy tôi thấy có một chị ấy, tôi thấy cũng hay. Thưa anh chị em, tôi nhờ chị ý đứng để mà cứ đẩy anh chị em lên cờ lên cho nó sát, đặt tay cho nó đỡ mỏi tay. Vì cả đứng 3 tiếng đồng hồ mà mấy ngàn người mà cứ giơ tay với vậy thì nó mỏi lắm. Tôi nói chị lên giúp tôi đẩy, đưa anh chị em đến sát gần chút, đặt tay cho nó vừa thân tình mà nó vừa mạnh. Vì thưa anh chị em biết, khi mình đặt tay cho ai đâu phải là mình đặt cho nó xong. Đâu phải. Nhưng mà đặt ai là tôi phải nhìn vào mặt người ấy. Mắt thì nhìn coi người ấy bệnh tật gì, tai phải nghe người ấy nói cái gì, trai con bị cái gì, bị cái gì. Rồi lòng và trí thì phải lạy Chúa, xin Chúa chữa lành cho người anh chị em của con. Cho nên cầu nguyện cho một người mà với vừa tai nghe, mắt nhìn, tay đặt, rồi tâm chi, tâm suy, trí nghĩ, anh chị em biết vận dụng cả con người của mình suốt 3 tiếng đồng hồ, đâu phải đơn giản thưa anh chị em. Cho nên anh chị em càng đứng gần bao nhiêu thì cái sức mạnh, và nhất là lời cầu nguyện của anh chị em xung quanh nữa, nó là một cái sức mạnh kỳ diệu lắm. Rồi chị cứ đứng cạnh đây, tạ ơn Chúa đi, tạ ơn Chúa đi, cầu nguyện đi để Chúa chữa cho con. Thì thưa anh chị em, tại sao mình lên lúc mình cầu nguyện mình không còn tạ ơn Chúa đã chữa cho con? Phải sắc tín như vậy chứ. Con tạ ơn Chúa đã cứu chữa con, phải sắc tín như vậy chứ. Tại sao mình lại không sắc tín được cái điều đó mà lại mình cứ lên buồn quá, buồn quá. Tại sao mà mình lại cứ phải buồn như vậy thưa anh chị em? Thế không ạ? Cho nên là khi mà mình được nên đồng hình đồng dạng với Chúa thì có thời kỳ đầu hay thời kỳ nào đi nữa cũng không thành vấn đề. Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa là đấng yêu thương mình, Chúa đã gọi mình, Chúa đã chọn mình như là Đức Trinh Nữ Maria. Đức Trinh Nữ Maria cũng được Chúa gọi, cũng được Chúa tiền định làm mẹ Thiên Chúa, cũng được Chúa chọn làm mẹ Thiên Chúa. Mẹ có tài đức gì không? Có không? Mẹ có tài gì không? Trả lời mạnh dạn đi, sợ gì, mẹ có tài gì không? Mẹ có giàu có gì không? Mẹ có châm anh thế phiệt không? Mẹ có bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa, có không? Mẹ có ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Mẹ chính mẹ ngày xưa đó, có không? À, không. Không, không, chứ không có chọn những người như vậy. Chứ không có cần thiết phải là châm anh thế phiệt, lá ngọc cành vàng, quyền quý cao sang. Mà Chúa chọn một người thiếu nữ bình thường như biết bao nhiêu người bình thường khác. Và mẹ cũng nhận rằng tôi chỉ là nữ tỳ của Thiên Chúa. Và mẹ cũng nhận rằng Chúa đã đoái thương đến phận hèn tôi tớ của Chúa. Đến cái phận hèn này tôi chả là gì cả. Và mỗi người anh chị em đến đây, mình thấy mình không là gì cả như mẹ, đấy mình lại là người có phúc. Nếu mình thấy mình là gì cả đó, mình là người vô phúc. Còn thấy tôi không là gì cả thì tôi là người sắc tín mạnh lên đi, phải nói mạnh lên đi, đừng có buồn. Trời ơi, nhà con nghèo lắm, trời ơi con xấu lắm, trời ơi thân phận con gái nhà quê lắm, con thế này thế kia. Lúc nào cũng mặc cảm là em là gái chót sinh ra trong kiếp nhà nghèo. vỗ tay rồi bà. Chúa, tôi được sinh vào kiếp nhà nghèo rồi bà vỗ tay. Thì chúng ta thấy là mình lúc nào mình cũng than thân trách Phật như vậy, mà mình không nói được như Đức Maria. Đấy là gì? Chúa đã đoái nhìn đến phận nữ tỳ này, và Chúa lật đổ những người quyền cao chức trọng, những người kiêu căng. Chúa hạ bệ những kẻ quyền quý cao sang, mà người nâng cao những ai hèn mọn, những ai thấp hèn, những ai khiêm nhu, người nâng cao lên. Mình có thấy điều đó không? Có xác tín được điều đó không, thưa anh chị em? Và khi xác tín được điều đó thì không có lý do gì để mình mặc cảm là tôi nghèo, tôi xấu, tôi nhà quê, tôi hèn hạ, tôi không có tiền, nhà không có nhà cao cửa rộng. Không, điều đó không nghĩa lý gì cả. Nếu tôi nhà cao cửa rộng, nếu tôi quyền quý cao sang, nếu tôi là con ông nọ bà kia, nếu tôi là kiều nữ chân dài, nếu tôi là lâu đài xa hoa lộng lẫy, mà tôi sống không biết quan tâm đến người khác, mà tôi sống không có lòng thương xót người khác, thì thưa anh chị em, tôi đã bị biến hình biến dạng rồi. Tôi đã bị biến dạng rồi. Chúa không còn nhận ra rằng đây là đứa mà tôi đã chọn nó nên đồng hình đồng dạng với tôi, mà tại sao bây giờ nó biến dạng rồi? Sao kỳ ta? Ngày xưa tôi chọn nó, tôi chọn nó để cho nó sống trong lòng thương xót, tôi chọn nó nên đồng hình đồng dạng với tôi, là có lòng thương xót, là biết quan tâm đến người khác, là biết nghĩ đến người khác, là biết chia sẻ cho người khác. Mà bây giờ bụng nó thì to lên, mặt nó thì trương lên, mặt vác lên, rồi nó thì mắt nó cứ trợn trừng lên, nó cao ngạo, nó khinh người, nó tham lam, nó ham hố, nó ỷ nó đầy quyền lực, nó ỷ nó con ông nọ bà kia, rồi nó hênh hoang, nó khoác lác, rồi nó bắt nạt người khác. Nó đã biến hình và đã biến dạng rồi, nó biến dạng mất rồi. Còn đâu ngày xưa, cái ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa, cái ngày mà được sinh ra nó đẹp như thế nào, nó trong trắng như thế nào, nó trinh trong như thế nào, như là tấm áo trắng mà được lúc rửa tội khoác lên mình đó, thưa anh chị em, như là cái nến sáng được gửi cho người đỡ đầu mà trao để chăm nom cái đứa con của mình đó. Tại sao cái áo trắng đó bây giờ nó dơ hết rồi? Tại sao cái áo trắng tâm hồn nó hoen úa hết rồi? Tại sao ngày xưa nó không biết tham lam là cái gì mà tại sao bây giờ cái gì nó cũng vơ vào, cái gì nó cũng vơ vào là sao? Ngày xưa nó không biết tranh hơn tranh thua cái gì cả, có gì nó đón nhận như vậy trong vòng tay của mẹ nó, mà bây giờ thì nó tranh hơn tranh thua với người khác là sao? Ngày xưa mẹ nó cho cái gì là nó đón nhận cái đó, nó biết chia sẻ với em của nó, mà bây giờ nó lớn lên nó ganh tị với anh em của nó, ganh tị với người khác, ai hơn đó là nó không cho là sao? Nó đã biến dạng mất rồi. Mừng lễ sinh nhật của mẹ, anh chị em xin mẹ cho con được giữ đúng như mẹ, là đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu con của mẹ, như mẹ đã luôn đồng hình đồng dạng. Mẹ không để cho quyền lực, mẹ không để cho tiền tài, mẹ không để cho thế gian biến dạng mẹ. Dù như thế nào cũng được tung hô là tung hô nữ vương cao sang quyền uy, ôi mẹ, hoặc là tung hô, tung hô nữ vương gì đó, nữ vương hòa bình, nữ vương hòa bình, đây bao tâm hồn thao thức, dân con đất Việt nào nước cùng cất tiếng ca mừng vui, cất tiếng ca kinh chào nữ vương hòa bình. Mẹ có bảo nữ vương rồi đó nha, có không? Không hề. Cho mình có tung hô mẹ như thế nào thì mẹ vẫn cứ mãi mãi tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa. Chúa đã đoái thương nhìn đến phận hèn mọn này. Hôm nay mình có mừng sinh nhật của mẹ. Mừng sinh nhật thì mình vẫn hát cái gì thử? Chúng ta hát mừng sinh nhật của mẹ coi. Chúa ta lên. Rồi, xin giới cao tên, vỗ tay về cao 2, 3. Tú mẹ, tú Maria, đừng có tú ạ nhé. Happy birthday to you là chúc mừng sinh nhật đấy. Thưa anh chị em, mình mừng sinh nhật, mình tặng cho người khác món quà, đúng không? Bây giờ anh chị em thử suy nghĩ coi trong đầu của mình. Hôm nay mừng sinh nhật của mẹ, tôi sẽ tặng mẹ món quà gì đây? Mỗi người suy nghĩ, tôi sẽ tặng mẹ món quà gì đây trong ngày sinh nhật của mẹ tại giáo điểm tin mừng nhà bè này? Năm, bốn, ba, hai, một, con. Rồi, tên thánh con là gì?
Dạ, Maria.
Rồi, Maria, và hôm nay mừng sinh nhật của mẹ là bổn mạng của con có gì để mừng cho mẹ?
Dạ, mừng chúa mừng con. Mừng chúa mừng con.
To lên, nói to lên, mừng mẹ mà. Con. Nói to lên, mừng cái gì?
Dạ, mừng, lần chúa mừng con cùng mẹ.
Nói to lên.
Lần chúa mừng con.
Mừng, lần chúa mừng con. Rồi, bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, con 23 tuổi.
Bạn là mình đi thôi, tôi đi được. Để con lăn, bà lùi ra thì bà lại đứng lên bà che. Rồi con ở đây, lăn cái xe ra đây. Đây, một người mừng sinh nhật của mẹ vào tuổi 23. Rồi, con nói cho mọi người biết con bị ngồi xe lăn này bao giờ, từ bao giờ?
Dạ, con bị ngồi xe lăn được 2 tháng.
Con bị sao mà con ngồi xe lăn?
Dạ, con bị té lầu.
Hả?
Con bị té lầu.
Té lầu, lầu mấy?
Dạ, lầu 1.
Con nhảy lầu hay con té lầu?
Dạ, con té lầu.
Té hay nhảy?
Té lầu.
Nhảy lầu là khác. Nhảy lầu là thất tình hay nhảy lầu. Còn té lầu là vì vô ý té lầu, phải không? Lý do tại sao té lầu?
Đi chơi. Hả? Dạ, đi chơi với bạn rồi bị té.
Hai đứa chơi với nhau rồi đứa té và bị liệt ngồi xe lăn bây giờ. Thưa anh chị em, nếu nó bảo rằng là nó mừng sinh nhật của mẹ bằng một chuỗi mân côi, mẹ vui không? Nhưng mà mẹ sẽ vui hơn nếu con mừng sinh nhật của mẹ bằng chính việc mà con ngồi trên chiếc xe lăn này. Con ngồi trên chiếc xe lăn này mà chúng ta thấy mặt nó vẫn tươi cười, nó cười vui không? Vui không? Mẹ anh muốn ngó, tôi cho Khanh lên cho ngó tí này. Rồi, anh Khanh nhấc xe lên cho đi cho nó ngó, cho mời ngó tí cho con bé này này. Khanh lên. Lên trên này. Khanh lên. Đây, thưa anh chị em, đây mừng sinh nhật của mẹ, đứa là Maria, cho một tràng hoa tay thưa anh chị em, chúc mừng nó. Con có đạo không?
Dạ.
Có đạo không?
Dạ có.
Rồi, con có đạo. Mà bây giờ nếu mà con mừng sinh nhật mẹ bằng một chuỗi mân côi cũng đẹp lòng mẹ lắm, rất đẹp lòng mẹ. Nhưng đẹp hơn nữa là con có một món quà đẹp hơn nữa mà mẹ bảo rằng là bây giờ, một là con đến đây con khấn, có phải là con khấn để khỏi chân không?
Dạ phải.
Phải không?
Dạ phải.
Rồi ai đến đây cầu nguyện cũng khấn cho khỏi con ngồi thấp xuống được không? Để ngồi thấp xuống để cho nó thấy cái mặt của con bé này. Rồi. Ai đến đây cũng khấn cầu nguyện cho được khỏi bệnh. Mà nếu con dám mừng sinh nhật của mẹ, mẹ bảo bây giờ thay vì mẹ cầu bầu cho con khỏi đau chân, bởi mẹ sẽ lấy cái ơn đó mà ban cho những người đau khổ hơn con, những người không có xe lăn mà ngồi, những người không được đến đây, những người còn đau khổ, còn lê lết ở trên trần, đời này khổ hơn con. Con có vui lòng dâng cho mẹ cái hy sinh đó để con tiếp tục ngồi trên chiếc xe lăn này mà nhường cái khỏe, cái đau, cái hết bệnh đó cho những người khác cần hơn con. Con có sẵn sàng đón nhận cái đó không?
Dạ có, tại lúc con bị xe lăn, con cũng suy nghĩ là coi như con dập tắt rồi, nhưng con nghĩ con như vậy cũng còn hơn những người xui hơn con nữa.
Một em bị như vậy, 23 tuổi ngồi xe lăn, mà ngay lúc bị đã suy nghĩ rằng mình vẫn còn may hơn những người khác nữa, chứ không có than thân trách phận. Vậy thì nó càng ngày càng được nên đồng hình đồng dạng. Tôi thấy nó cứ cười không thấy không? Thế nó cứ cười không, nó càng ngày càng cười thì nó càng nên đồng hình đồng dạng. Chào tặng cho con ngồi trên xe có thời giờ con đọc sách nha. Đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa, tập 1 và tập 2. Mời con. Con có máy nghe giảng chưa?
Dạ chưa.
Rồi, cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa nữa. Hả?
Cảm ơn cha.
Lại cười nữa này. Đấy, thấy chưa? Rồi, con cho nó xuống thì con nó cười à, mọi người là thấy đến để tham dự thánh lễ mà cứ cười được như vậy, dù mình có ngồi xe lăn, dù mình có như thế nào, anh chị em đến đây cầu nguyện đừng bao giờ lên thôi con ngồi con chết mất trời rồi, con chết mất trời trời, con chết mệt, con bị sao? Dạ cái móng tay con nó bị đứt, chua tôi cái móng tay nó, móng tay nó đứt mà nó làm như là trời sập. Đây anh chị em ngó thấy một gia đình cái bà rồi, mời chúng con lên đây. Mời gia đình ở đây đây. À, chúng ta đang trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình. Và hôm nay ta mừng sinh nhật của mẹ một cô bé bổn mạng Maria. Và đây là một gia đình, một gia đình đúng là gia đình của lòng thương xót, hay là gia đình cần lòng thương xót. Thưa anh chị em, mời anh chị em chúng ta đũa một tràng pháo tay để chúng ta chào đón một gia đình của lòng thương xót. Rồi, đi tiếp đi con. Bước nữa, một. Bước nữa, bước thứ hai. Rồi, tốt tốt, con bước lên tới. Rồi, con bước chân trái lên. Con lùi, bước chân trái lên. Rồi, lùi lại lần nữa, bước một lần, bước nữa con. Bước một bước nữa. Rồi, lùi một hai bước nữa. Lùi, bước nữa, bước nữa. À, thưa anh chị em, có biết tại sao tôi phải nói anh ấy lùi hai bước, bước ba bước không? Tại sao biết không? Tại sao biết không? Tại vì thưa anh chị em, mắt của anh ấy không thấy được. Anh ấy chỉ đi bằng sơ soạn hoặc lắng nghe mà thôi. Con chia sẻ, giới thiệu cho mọi người biết con tên gì.
Thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Thanh ạ. Con tên là Nguyễn Thị Thanh ạ. Quê con ở
Maria Nguyễn Thị Thanh
ạ. Con 35 tuổi.
Con bị bệnh gì?
Dạ, con bị viêm dây đa thần kinh mãn tính.
Viêm đa dây thần kinh mãn tính bị từ bao lâu?
Dạ, con bị từ lúc bằng con bé 4 tuổi ạ.
Cô ấy bị từ năm 4 tuổi, năm nay cô ấy 34 tuổi. 35 tuổi, có nghĩa là cô bị bao nhiêu năm rồi thưa anh chị em? 31 năm. 31 năm con có phải ngồi xe lăn giống như con bé cười lúc nãy không?
Dạ không ạ.
Vâng, và cứ tiếp tục chống cây nặng này. Còn bên trái con là ai?
Là chồng con và à? Và con gái của con ạ.
Đây là chồng và đây là con gái. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con là Jus Francisco Casui. Con là dân tộc Châu Mạ.
À, Casui, dân tộc người Châu Mạ. Casui bao nhiêu tuổi?
Dạ con 36 tuổi.
Rồi con mắt con bị mù từ năm bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con bị từ lúc 2 tuổi.
Thưa anh chị em, 36 tuổi bị mù từ lúc 2 tuổi, có nghĩa là 34 năm mù. Người thì 31 năm gọi là què đi, nếu tiếng gọi tiếng nhân gian, một người gọi là mù, một người què. Rồi chúng con gặp nhau như thế nào mà chúng con yêu thương nhau, chúng con trở nên vợ chồng với nhau?
Dạ thưa cha, trước đây tôi con đi hát trong đoàn văn nghệ của người khuyết tật đó. Rồi cho cô, tôi cũng con quen nhau rồi cho con lấy nhau.
À, thưa anh chị em, họ là những người hát trong đoàn văn nghệ của người khuyết tật. Họ quen nhau và họ lấy nhau. Rồi chúng con sinh được mấy đứa con?
Dạ, chúng con có một đứa con bé này thôi.
Bé này tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, nó là Anna Ca Thị Như Ý, 4 tuổi.
Ca Thị Như Ý. Ca Thị Như Ý mấy tuổi?
Dạ, 4 tuổi.
Và cháu nó bị bệnh gì?
Dạ thưa cha, con gái của con thì bây giờ mới bắt đầu bị, thì con có đi khám tất cả các bệnh viện và con đến bệnh viện Nhi Đồng 1 thì người ta làm tất cả xét nghiệm thì người ta nói rằng con bé bị viêm dây đa thần kinh di truyền của con ạ.
Thưa anh chị em, một người cha, một người mẹ, một người thì mù, một người thì què, và sinh ra đứa con lại cũng bị bệnh giống như là người mẹ của mình, viêm đa dây thần kinh. Và làm sao mà chúng con biết được giáo điểm tin mừng này, chúng con đến đây?
Dạ con có lên mạng và con nhìn thấy trên điện thoại, và con cũng được nhà chồng là em gái của con cũng có đến nhà thờ của cha, và có một chiếc radio có tặng cho vợ chồng con, cũng thường ngày cũng hay nghe, cho nên con biết, và con lên mạng cho nên con hay nhìn thấy cha trên mạng ạ.
Còn con có nhìn thấy cha không?
Dạ không ạ, con chỉ nghe chồng nói của cha thôi.
Và hôm nay con nghe cha nói trực tiếp tại đây, và con nghe trên máy, có thấy là một hay là hai?
Dạ là một ạ.
Và con nghe, con không nhìn thấy, con nghe thì con cảm nhận được thấy lòng thương xót Chúa như thế nào?
Dạ con cảm thấy lòng thương xót của Chúa rất bao la.
Và chúng con có cảm thấy buồn, đau khổ khi mà gia đình của mình như thế này hay không?
Dạ con lúc đầu thì con cảm thấy buồn, mà về sau là con nghe cái lời giảng của Chúa thì con cảm thấy là bớt đi cái nỗi buồn của con, tại vì lúc nào Chúa cũng ở bên cạnh của chúng con, thì nên chúng con không cảm thấy buồn phiền nữa.
Con từ lúc mà con nghe giảng về lòng thương xót Chúa, gọi là cái radio, gọi là cái đài, đây là cái chúng tôi vẫn gọi là cái máy, đây là 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con được con nói được không? Con tên gì?
Nói đi.
Nói được, nó mắc cỡ, sợ, nó sợ. Vâng, thưa anh chị em, cháu nó vừa bệnh và nó đến trước đám đông thì sợ. Đây là cái máy mà con vẫn nghe. Đây tặng cho Nhí nha. Nhí thích không? Nhí thích không?
Thích không?
Rồi, nó mắc cỡ. Đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đây là chàng chuỗi mình coi chuỗi lòng thương xót Chúa để cho gia đình của con nha. Đây, người chồng. Cây của con là màu đen. Con có biết màu đen không?
Chà có.
Tại vì nó em nó sinh ra là mới 4 tuổi phải không? Mới bị mù. Rồi, 2 tuổi vẫn còn biết màu đen. Còn đây là chàng chuỗi mình coi cho con nhé.
Cảm ơn cha. Cha con cảm ơn cha, con tạ ơn Chúa.
Rồi và đây, nhờ có mẹ, mẹ được sinh ra mà chúng ta có Chúa Giêsu, con Thiên Chúa làm người. Mừng sinh nhật của mẹ là chúng ta hướng về niềm hy vọng con Thiên Chúa sẽ được sinh ra, và đấng ấy được đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Emmanuel nghĩa là
Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Đó là lời sắc tín của ca có gì?
Ca xui.
Ca xui. Không có xui vẫn hết. Của ca xui. Ca xui sắc tín rằng lúc đầu thì con buồn, nhưng mà từ ngày con nghe giảng về lòng thương xót Chúa có cái máy này, con cảm nhận rằng Chúa vẫn ở cùng chúng con. Anh em thấy lời sắc tín của ca xui. Có khi ca xui chẳng biết rằng lời Chúa Emmanuel đọc bài ngày hôm nay đâu, nhưng mà Chúa Thánh Thần đã mách bảo cho ca xui biết được rằng là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Và đối với ca xui là Thiên Chúa ở cùng con, ở với chính con, ở với gia đình của con. Một người mà bị mù, một người phải chống nạn và bế theo một đứa bé bị viêm dây thần kinh. Và trong tương lai bệnh này là bệnh hiếm, không thể chữa được, và có thể nó sẽ giống như mẹ nó. Bây giờ Chúa bảo một là chữa cho con, hai là chữa cho con của con chọn cái nào?
Dạ con chọn chữa cho con của con ạ.
Rồi con bị vậy suốt đời con chịu không?
Dạ chịu ạ.
Hallelujah. Chúng ta thấy mẹ Maria là người mẹ như vậy đó. Mẹ chịu hết tất cả, miễn là con của mẹ được cứu độ. Mẹ chấp nhận đây, trao tặng cho gia đình của chúng con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Con đưa gia đình này đi xuống. Đủ chưa? À con, chồng con không đọc nhưng mà con đọc được không hả con? Con đọc được sách không? Con đọc cho chồng con nha, đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi. Con đọc cho chồng con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi này nha. Rồi. Ê, còn cái này nữa. Đây móc quá lòng thương xót, đúng rồi. Đây, xin Chúa gìn giữ cửa nhà của chúng con. Các bạn đi vào. À, thưa anh chị em, Chúa thấy ngày sinh nhật của mẹ trong 90 ngày cầu nguyện cho các gia đình. Ai nhìn gia đình này cũng rớt nước mắt, ai nhìn gia đình này cũng bảo rằng họ đáng thương. Mà họ có thấy họ buồn không? Họ có thấy họ đáng thương không? Trả lời đi, họ có thấy họ đáng thương không? Không. Họ dễ thương chứ không phải đáng thương. Họ không cần chúng ta tội nghiệp. Mình có thấy tội nghiệp họ không? Có thấy tội nghiệp họ không? Tội nghiệp chính bản thân mình thì đúng hơn. Họ có gì đâu đáng tội nghiệp. Họ vui mà. Như con bé kia kìa, nó ngồi xe lăn lúc nào nó cũng cười kìa. Có đáng tội gì đâu. Mà cái anh này anh bảo rằng con tin rằng có Chúa ở cùng con mà, đâu có tội gì đâu. Và người mẹ này dám nói rằng nếu mà mẹ chữa bệnh một trong hai thì con chấp nhận cả đời con bị như vậy để cứu lấy đứa con của con mà, có gì đáng tội đâu. Cho nên chúng ta đừng có tội nghiệp, đừng có thương hại. Anh chị em không có cần ta tội nghiệp, không cần ta thương hại, mà cần lòng thương xót. Lòng thương và xót, xót cái đau của anh chị em mình như là cái đau của chính mình. Và cái tình thương ấy không phải là tình lòng thương hại, không phải là sự tội nghiệp, cũng không phải là sự bố thí, mà là một cái sự cảm thông, sự hiệp thông, sự chia sẻ. Như vậy mới thực sự là lòng thương xót. Hình ảnh một gia đình như vậy đấy, thưa anh chị em, họ vẫn vui như vậy đấy, họ vẫn hân hoan phấn khởi như vậy đấy, họ vẫn tạ ơn Chúa được như vậy đấy. Cho nên anh chị em mừng sinh nhật của mẹ là xin cho con được lúc nào cũng như mẹ, hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen danh Ngài, vì Ngài thương tôi, Ngài thương thì ân giang phúc xuống cho phận hèn là người tôi tớ. Từ đây muôn dân muôn nước sẽ khen rằng phúc được làm con Chúa. Chúa thương khấn ban tình thương đến muôn muôn đời không hề phôi pha. Thưa anh chị em, mừng sinh nhật của mẹ là lúc nào cũng hồn tôi hân hoan vui sướng từng 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 từng, đó phải như vậy đó, chứ không phải lúc nào cũng bữa rồi thân đại giai đoạn cuối rồi thì trời cứu con, trời ơi cứu con, con chết mất, trời làm gì như chết vậy. Thưa anh chị em, chết thì được lên thiên đàng về với mẹ sướng không? Thế tại sao mà phải lo, tại sao phải sợ? Thế sao con chết mất trời? Tôi chúc mừng, tôi nói xin chúc mừng vì sắp được lên thiên đàng. Đừng có con chết mất rồi, chết mất rồi, chết thì không hết đâu, không hết mà, chết được lên thiên đàng mà. Tại sao lại phải cứ để ung thư mãi rồi không chịu chết để mà lên thiên đàng? Thì chưa, chuyện này không có cái lý do để mình buồn bã gì cả. Mẹ Maria, mẹ được đầy tràn ơn Chúa, mẹ không cao ngạo tự mãn, và mẹ cũng không có tự ti mặc cảm, không tự tôn, không tự ti, mà lúc nào cũng nhận rằng tôi là phận hèn, nhưng Chúa lại làm cho tôi những điều kỳ diệu. Chúa làm cho con những điều gì kỳ diệu, nói cho mọi người nghe.
Dạ con xin chào cha và cộng đoàn. Con là Đa Minh Phạm Vinh Phụng, con ở Bình Tân. Dạ con đã được ơn là tháng năm vừa rồi con có đi bị u não, u tuyến yên. Thì khi lên bệnh viện Chợ Rẫy để làm thủ tục mổ thì người ta nói con phải điều trị cái xoang bướm trước, tại vì nó mổ đi qua xương bướm, nếu không điều trị cái xoang bướm thì con sẽ bị nhiễm trùng não. Thì về thì trong thời gian chờ đợi thì con có lên nhớ điểm tin mừng này, con khấn cha Long hai lần. Còn khi con tới hẹn con lên để mổ thì bác sĩ kiểm tra lại thì khối u đã biến mất.
Hallelujah. Ai giới thiệu cho con biết giáo điểm tin mừng này mà con đến để xin cầu nguyện?
Dạ con nghe chị dâu và cháu của con cũng được ơn. cũng bị sinh non. Rồi bác sĩ nói là cái ruột của em bé sẽ dài hơn ruột của những em bé bình thường. Vì cái này cũng nguy hiểm. Đi lúc nhắn tin cho cha thì một thời gian thì em bé đã bị hết. Bây giờ rất khỏe mạnh.
Rồi từ đó?
Dạ, từ đó con mới biết đến cha. Và con cũng hôm con ở bệnh viện thì nghe được cái tin đó thì cũng nhiều người xin số điện thoại của cha, rồi xin địa chỉ để lên để khấn cha. Và con cũng cho hết ạ.
Đây, sẽ tặng cho con một cái máy có chưa?
Dạ, con có cái 500 bài giảng ạ.
Ở đây 365 bài giảng. Và đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót tập 1 và tập 2. Về nghe và đọc để đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Hết u não. Hallelujah. Rồi, mời con.
Con xin kính chào cha, chào cộng đoàn. Con xin cha làm chứng cho Chúa, gia đình con là được nhiều ơn của Chúa.
Rồi, bây giờ con kể một ơn thôi, một ơn mới nhất thôi nha. Một ơn thôi.
Một ơn mới nhất của con là cách đây 3 tuần thì con đã bị chụp em gái là bị thoát vị đệ đệm. Thì con không biết nhắn tin thì con nói con gái con là nhắn tin cho cha cầu nguyện cho mẹ vì là phải mổ. Rồi con gái con nhắn tin cho cha thì cha hồi âm lại cho cha nói cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con yên tâm. Thì những ngày con cha cầu nguyện cho con thì con hết đau luôn. Dạ.
À, thoát vị đế đệm phải không? Đây tôi thấy rất là nhiều người bây giờ bị thoát vị đế đệm. Bà nào lên cũng vừa chưa đưa đầu và đưa lưng trước, trời ơi, thoát vị đế đệm, trời ơi, thoát vị đế đệm. Cứ giờ lưng đi trước không à. Ở đây cho tặng cho con 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi hẹn gặp nhau ngày 13 mỗi tháng lên đây để lãnh ơn toàn xá nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Tiếp con. Hôm nay sinh nhật Đức Mẹ, mỗi người lên nói một ơn qua lời truyền cầu của mẹ, ta đã được ơn gì?
Dạ con thì đầu con có bệnh ho thì
con nói tiếng gì đấy? Con tên là gì?
Con Anna Phạm Thị Mười.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 51 tuổi.
Ở đâu?
Dạ con ở giáo điểm Cây Sung, Đồng Nai.
Giáo điểm Cây Sung?
Dạ.
Đi giáo điểm Tin Mừng?
Dạ.
Mình chơi giáo điểm Cây Sung?
Dạ.
Rồi, con được ơn gì? Con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người?
Dạ, con kỳ rồi con ho, thì ho quá trời luôn rồi. Nó muốn bể phổi. Thì cái...
Gì? Con bị gì?
Muốn bể phổi rồi con ho.
Thì... Ho muốn bể phổi, rồi.
Cái con ho quá trời, con khạc ra máu, con quảng hồn. Cái con đi lên Đồng Nai con khám. Thì cái gặp con đi về đi chung xe gặp cô Cẩm nói đi lên giáo điểm Tin Mừng thì khấn rồi con lên cha thì cha cầu nguyện rồi con cũng khấn cho con hết ho rồi con về con hết ho luôn.
Đây cho tặng cho con mấy 365 bài giảng có chưa?
Dạ con có 500 bài giảng rồi cha.
Có 500, bây giờ tiếp 365. Rồi đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha.
Dạ,
rồi đi về giáo điểm Cây Sung giới thiệu của giáo điểm Tin Mừng nha. Rồi tiếp con. Hôm nay cho các bà lên hết con, còn bao nhiêu những con cái của mẹ Maria. Con được ơn gì một ơn?
Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn. Tên con là Maria Nguyễn Thị Thuần, 45 tuổi ở Nghệ An. Con
được ơn gì? Một ơn thôi, bình tĩnh, thở quá. Bình tĩnh, rồi một ơn mới nhất.
Dạ con được ơn mới nhất là con bị u não. Nên là bị tắc mạch máu não mà không có bác sĩ mà quen thì là con đã chết rồi. Nên con vừa gặp bác sĩ cho nên là họ sẽ mổ cho con bị tắc mạch máu. Họ hẹn cháu là đi ra mổ u nhưng mà bữa sau ra thì u họ lại u không phát triển cho nên là không phải mổ. Cho nên là thì cũng đọc gió chùa mẹ là phù hộ cho con. Cho nên là con cảm ơn Chúa, con cảm ơn Đức Mẹ, con cảm ơn cha và cùng đoàn. Thì trước khi đi thì con có nhắn tin cho cha, mà cha cũng có nhận lại cho con là cha ở công nguyện, cha và cộng đoàn công nguyện cho con yên tâm, cho nên là cha và cộng đoàn đã công nguyện cho con được gặp, được bác sĩ, gặp thầy, gặp thuốc, cho nên con đã được trở lành con.
Hallelujah. Rồi tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Đây, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi, một người u não, một người tắc mạch máu não, một người tưởng rằng là không sống được, hoặc có sống thì cũng sống thực vật, hoặc là tăng tăng, hoặc là man man. Nhưng mà bây giờ rất là khỏe, rất là vui vẻ, mà miệng thì lúc nào cũng cười. Rồi, rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi con.
Con ở ngoài Bắc ạ. Con bị từ bé con bẩm sinh, mẹ chuẩn được cộng đoàn cầu cho con, cho con làm được nuôi con ạ. Xin cha hết ạ.
Con có mấy đứa con?
Con chưa.
Thì cái đi làm nuôi con thì nuôi đứa nào?
Nuôi con của con ra, bố mẹ đẻ con ra.
À, nuôi con của bố mẹ tức là nuôi con. À, hay quá, hoan hô cho chồng khoa tay, hay quá là hay cho chồng khoa tay, thưa anh chị em. Rồi. Con bị bệnh gì?
Con bệnh u não ạ. Con đẻ ra mẹ con không có người đỡ, con rộng đầu xuống đất.
À, lúc mà mẹ em ấy đẻ ra em ấy thì không có bà đỡ, cho nên là mẹ em ấy đẻ mạnh quá, em ấy phọt ra và đập đầu xuống đất và bị chấn thương sọ não, đúng không? Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Con 38 tuổi ạ.
Có gia đình chưa?
Chưa.
Có sao đi tu hay muốn lập gia đình?
Không ạ, con muốn ở với bố mẹ, với bác con, với rì con ạ.
Rồi, đây cho tặng cho con còn gì nữa nhỉ? Đây cái quạt. Tặng cho con cây quạt nhé. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Xin Chúa cho con được khỏe mạnh để nuôi con của bố mẹ con, tức là nuôi nó. Thì ra như thế. Thế rồi tôi mới hiểu, nó còn nó nói còn hay hơn tôi nữa mà. Nó không bị, nó bị não mà nó còn thông minh, còn giỏi hơn mình. Nó nói mình phải suy nghĩ mãi mình mới hiểu, chứ đâu phải dễ đâu. Rồi ba. Hay, hay, tôi nhận bé này giỏi thật. Tôi tưởng nó có gia đình, nó nuôi con của nó và không nuôi con của bố mẹ con, tức là nuôi con. Hay, ba mươi mấy tuổi mà giỏi con. Rồi con, bà bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con năm nay là 77 tuổi.
Dạ.
Thưa cha, con giàu lắm. Con có tới 15, tới 13 cây, à, tới 13 tỷ. Nhưng mà con khổ lắm cha. Có 13 tỷ á cha.
13 tỷ mà khổ, khổ xong rồi he he he. Biết là bà khổ thật hay khổ giả. Rồi, bây giờ bà chia sẻ cho mọi người vắn gọn vì không có thời giờ. Một ơn mà bà được, cái ơn mà 13 tỷ mà khổ he he, đó, cái ơn đó.
Dạ thưa cha, con thì tối lại con biểu cho ngoại con là mở cái iPad đó cho bà ngoại mượn tới 7 giờ tối đến 10 giờ đêm. Ngồi làm gì bà ngoại? Tao coi cho Long giảng. Chứ giờ mà bữa nào bà ngoại cũng coi. Tụi nó ngồi đau cái tay, ngồi té, ngồi đau cái tay, ngồi đau cái chân. Thì cha giảng thì ngoại cứ xin lòng Chúa thương xót, thoa cho bà ngoại là bà ngoại hết đau. Thì con hết đau thì con được như vậy. Nhưng mà con nghĩ thế này nè, khi mà lên mà cha mời các anh các chị lên thì con thấy thế này, con khắc phục cha. Như vậy con thuyền nào mà lèo lái cha, bao nhiêu cái con thuyền con thuyền này con thuyền kia thuyền nọ đủ thứ con thuyền mà sao cho lái hay quá, con cúi đầu khắp phục cha à khắp phục Chúa.
À rồi tôi không có lái, Chúa lái con thuyền nha. Tôi cũng giống như bà, cũng mò mò mẫm mẫm vậy. Bà thấy tôi còn dốt hơn đấy, con bé 32 tuổi nó còn biết nói là nuôi con của bố mẹ con thôi mà tôi còn không hiểu, bà đừng có tưởng tôi hay ho gì đâu. Rồi cuối cùng rồi cái bà nói chuyện bà có 12 tỷ được ơn như thế nào, vắn gọn thôi.
Chị cha con có tới 13 tỷ. Nhưng mà nó đau lòng lắm cha. Đau lòng lắm. Nhiều khi khóc, rồi khi suy nghĩ cũng không khóc, rồi lại cười, rồi lại khóc. Là cái 13 tỷ như vậy đấy.
Giờ đang để đâu rồi?
Dạ thưa cha, nuôi con. quay. Nuôi con 13 đứa con.
À, lấy Chúa thôi. Đây. Bà làm tôi hồi hộp quá. Đang mong là nếu bà chê 13 tỷ thì bà đưa để tôi sửa nhà thờ này, làm cái mái này cho bà con nó đỡ mưa đỡ nắng. Mà phấn khởi quá, nãy giờ cứ chờ bà. Bà hả? Rồi nữa.
Con của con á, 4 năm thằng tài xế nó chở khách xuống đại điểm của cha, nhưng mà sao con không đi là không đi, mà sao bữa nay hứng cái bà bạn của nó, chị có đi không chị? Ờ đi. Về nó, ông ơi, ông có đi lòng thương xấu không? Ông nói thôi bà đi đi, má mày đi đi rồi xuống cầu nguyện cho tôi, để cho tôi khỏe mạnh, để tôi giúp nhà thờ nhà thánh. À vậy.
Vâng, đây là tặng cho bà cái máy 365 bài giảng có chưa?
Con có iPad với lại 500 bài giảng.
Rồi cái này 365 có lấy không?
Dạ có thì cho lấy, còn cái đó về cho.
Rồi đây. Nói cuối cùng cũng dạ có thì con lấy. Đây đây là cái quạt nha. Và đây là bộ sách. Tôi nghĩ là bà là người rất là thích đọc sách. 77 tuổi còn chơi iPad cơ mà, đâu phải đùa. Đây là bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót. Rồi việc kết thúc, bà cười một cái xong bà đi xuống cười.
Yeah.
Đó, phải bà. Còn ai nữa, mấy bạn này muốn lên nữa, mấy bà lên trước. Rồi. Chào bà này ạ. Bà lên đây. Rồi. Bà ngồi trước đi. Rồi bà mời bà lên đây. Hôm nay Chúa cho chúng ta cười thoải mái, cười vui vẻ ngày sinh nhật của mẹ. Toàn là những bà lên và là mặc khải những điều kỳ lạ. 13 tỷ là 13 đứa con.
Thưa cha, con Maria Bùi Thị Nhương, con ở Thái Bình ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 72 tuổi ạ.
Bà được ơn gì, bà chia sẻ cho mọi người cái ơn mới nhất của bà.
Con được ơn lớn nhất là hôm nay con rất hân hạnh là được hiện diện ở đây, là một ơn hồng ơn của con Chúa đã ban cho con rồi. Con cứ tưởng con giặt dẻo này con không đi tới được đây. Thế là một ơn lớn nhất của con. Ơn thứ hai của con là năm 2012 đấy, 2012 thì con vào Chí Hòa, con vào chỗ ông bác con thì có đưa đến chỗ nhà thờ Chí Hòa thì đông người lắm, con cũng chẳng nhìn rõ ai. Thế có một người đưa cho con cái phong bì bảo là xin gì thì ghi vào đây. Thế còn cháu con bị bại lão, thế con chỉ ghi vắn tắt là xin Chúa ban cho cháu con bị bại lão rồi mà giờ nhà vất vả, thì coi như con xin Chúa ban cho cháu con là biết đi biết nói. Thế là con hãy còn ở trong miền Nam thì 3 ngày sau thì thằng cháu nội con nó vào, nó gọi điện vào, nó bảo là bà nội ơi, như thế là em con tự dưng biết đi. Thế con bảo tạ ơn Chúa, đi là bà xin lỗi xin vào chỗ cha Long Chí Hòa bà nội xin đấy. Nó bảo tự dưng nó biết đi chứ đâu bà có xin, nó chưa có vững lòng tin. Mà từ đấy trở đi con thấy lòng thương xót của Chúa, con nhận cảm nhận được thì con hàng ngày con cứ cầu xin Chúa. Đấy là ơn của con về gia đình con. Ơn thứ hai của con thì con bị cái hầu ở cổ này, Thế là cháu con thứ hai của con kia nó đưa đi, con thì xét nghiệm là u lành tính.
Thế u gì? U hành tính hả?
U lành tính ạ.
Còn có u hành tính nữa nhỉ?
Lành tính ạ.
U ác tính, u lành tính, bị u hành tính nữa không?
Thưa cha là u lành tính ạ.
U lành tính đấy cho bà thấy gì?
Tình con nó ngọng.
Rồi.
Vâng. Thế là cháu là làm phẫu thuật cho con thì con run lắm, nó bỏ liền đến thứ tư mổ thì hôm thứ hai ra, nó bảo thứ tư mổ thì con lại lằn lì bác sĩ, con bảo thôi con đút nót bác cái tiền để cho mẹ về, chứ mẹ mổ kinh lắm, có bác sĩ cùng quê mẹ đói bảo là bây giờ bà già rồi mà bà mổ thì không may vào cái thanh quản thì mất tiếng, thì tốt nhất là bá nên rút dịch ra rồi mỗi tháng đi rút dịch một lần. Thế là con cứ bám lấy chân Chúa, con xin Chúa chữa con, chứ bây giờ con một lần con mổ con đã kinh mấy tháng rồi, con không đi lại được dính ruột, mà bây giờ như thế là con mà mổ lần nữa thì con hãi lắm. Thế con cứ cầu xin Chúa, suốt này con cứ năn nỉ lòng thương xót Chúa, xong để Chúa ban cho con. Thế là con đi rút dịch ra, đến 3 tháng sau nó bảo tự dưng cái u ở hầu này nó biến mất rồi. Thế giờ con đẹp cổ rồi. Nó bằng cái quả trứng gà cơ, nó cứ lồi lên đây thì con thấy xấu lắm. Thế chồng con bảo nay mai nó bằng cái quả bưởi nó đeo ở đây. Thế là con mới sợ quá, con cứ bảo con gái con rằng thì là thế con đưa mẹ đi phẫu thuật, chứ bố bảo vậy thì mẹ cứ đeo cái quả bầu ở trong cổ suốt thì xấu lắm. Thế là tự dưng là con cầu xin Chúa, con cứ lăn nỉ suốt ngày suốt đêm. Đêm con không ngủ được thì 2 giờ đêm con dậy con lại đọc kinh lòng thương xót Chúa. Thì nhà con bảo cái bà này bà ấy như thế là suốt ngày suốt đêm bà ấy cứ bị thần kinh như sao ấy, bà ấy cứ đọc kinh suốt thôi. Thế bảo thế Chúa chữa cho con, nay con khỏe rồi, con tạ ơn Chúa.
Hôm nay sao Chúa cho bà nào cũng cười vậy, không biết. Đây tặng cho bà có mấy 365 bài giảng chưa?
Xin cha.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy phụ nữ nào cũng rất là sợ xấu. Phụ nữ nào cũng rất là thích đẹp, 72 tuổi mà vẫn còn sợ những cái khối u nó bằng quả chanh, rồi chồng con nó chê con xấu. Rồi còn dặn là nếu mà nếu mà nó lên quả bưởi thì mày phải đi phẫu thuật thẩm mỹ cho tao. Thưa anh chị em,
con sợ to vậy thì nó xấu lắm, chồng chê.
Chứ đừng có vui vẻ vậy thôi. Đây, chồng bà chê mà Chúa không chê là được rồi nhá.
Vâng, con cảm ơn
chị. Bây giờ chồng chê với Chúa chê, sợ ai chê? Chồng chê với Chúa chê, sợ ai chê?
Con sợ Chúa thôi, chứ chồng con chê thì thôi anh bỏ qua cho em.
cũng nhất định sợ chồng chê, con sợ Chúa chê thôi, nhưng mà chồng chê thì thôi anh bỏ qua cho em, tức là anh đừng chê em. Vẫn không chịu là không chịu, mà thưa anh chị em, phụ nữ nào cũng phải thích đẹp, lúc chết mà vẫn còn phải đẹp mới chịu chết chứ không chịu xấu được. Rồi rồi chị. Sao chồng có chê không?
Dạ chồng con không chê ạ. Vâng, con hôm nay con xin là lên đây con cảm ơn Chúa và con cảm ơn cha với cùng cộng đoàn. Con ở ngoài Bắc, con là năm nay Maria Trần Thị Mai, năm nay con 54 tuổi. Con bị cái bệnh mới nhất của con thì con vào đến đây là cái bệnh của tai con đây, là bác sĩ bảo là cô phải đi mổ, không mổ nay mai nó ăn vào trong não mà nó sẽ mù mắt. Con bảo không, tôi chỉ có tin thác vào Chúa thôi, tôi không đi đâu. Nhất là tôi chỉ có vào trông cậy lòng thương xót của Chúa. Mà ngoài bác con là trong hội con có vi nập được 12 người, thì các người già nhất là 90 tuổi và con nhỏ bé nhất là con 54 tuổi. Thì trong hội là đại cho con vào đây đại diện, và cũng biết mấy cái lá thư thì con gặp cha ở mùng 1 ở Gò Vấp. Thì con cũng bỏ phong bì đấy, hôm nay là con bảo thôi con sắp về Bắc thì con ước ao con gặp cha và làm chứng cho tất cả anh chị em ở ngoài đó. Chị gái con thì vừa qua cũng nằm trong ban hành giáo 18 năm mà đau hết đùi đấy cha, đau hết chân không đi được, nhưng lòng khấn lòng thương xót vì là chúng con mượn được cái đài thì chúng con nghe chuyển hết người nọ người kia nghe. Thế là chị con mới khỏi thì chị con bảo cố gắng nên làm chứng cho chị đi. Bây giờ là chị là khỏi, chị nên đánh trống được rồi, chị không phải dìu lên mà bước cầu thang bậc lầu một như này nữa, chị đi khỏe lắm rồi. Thì gì nên gì cố là làm chứng cho chị mấy. Thì những cháu con ở đấy thì hôm xưa thì mới điện vào cho con và dì ơi, dì nhờ khấn cho cháu chứ không có cháu ngã xuống ao, cháu nai một tải chè to lắm, cháu ngã xuống ao như này mà không có ai cứu, mà thế nào thì có người đi qua, thế là họ gọi họ cứu được. Thì dì cảm ơn, nên đây thì dì cảm ơn Chúa và xin cha và cùng cộng đoàn cầu nguyện cho tất cả gia đình con và cho.
Hallelujah. À đây, gửi tặng cho chị một cái máy mà ở bên nhà quê mà chúng thấy có nhiều nơi rất là dễ thương, là có một cái máy thôi, cả xóm người ta phải truyền nhau nghe, người thì ngày này rồi ngày kia, rồi có những nơi khác thì mỗi tối họ lại họp nhau lại, nghe một bài trong vòng một tiếng, xong rồi đọc kinh xong rồi đi về. Thấy những hình ảnh đó rất đẹp, và hình ảnh đó là hình ảnh đẹp lòng mẹ nhất. Thay vì buổi tối ngồi ăn, ngồi nhậu, thay vì buổi tối ngồi hát karaoke, rồi thì ngồi nói hành, nói xấu, nói tám, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thay vì ngồi đó than thân trách phận, rồi kể lể, kêu ca, càm ràm, trách móc, thì con cái của Chúa, con cái mẹ nghe lòng Chúa thương xót, rồi truyền cho nhau nghe và hát lên lời tạ ơn Chúa. Như người chị em này từ ngoài Bắc lặn lội vô đây, với biết bao nhiêu lời nhắn gửi, lời tạ ơn mà chị phải chuyển đến để làm chứng vì lòng thương xót của Chúa. Chúa đổ tràn ơn phúc, hết ơn này đến ơn khác. Tôi gửi cho chị một đây một chùm chuỗi, và chị đưa cho những người trong nhóm nha. 12 người đúng không?
Dạ.
Chắc là được 12 chuỗi đấy. Rồi một bộ sách, những lá thư không gửi chị đưa về, rồi cũng truyền nhau mà đọc nha. Dạ. Truyền nhau mà nghe. Rồi cái quạt cũng truyền nhau mà quạt nhé. Rồi đây là những cái móc khóa lòng thương xót. Đây tôi đưa được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chị cứ đưa về rồi bắt thăm nha. Ai đọc kinh to nhất thì được. Hallelujah. Rồi về chúng ta ngày lễ mẹ thì cũng phải cho mấy ông lên tí, tội nghiệp ông này cứ thấp tha thấp thỏm, thấy mấy bà lên nhiều quá. Ông được ơn gì nói luôn.
Dạ kính thưa cha, cảm ơn Chúa, con được hai ơn. Thì con xin nói về con ở ngoài Bắc ạ, con ở địa phận Bùi Chu, xã Thế Định Hải. Thế là con được hai ơn.
Tên gì ông, tên gì?
Con ở Đặng Ngọc Gia.
Bao nhiêu tuổi?
Ô tô Đặng Ngọc Gia, 75 tuổi.
Ô tô Phạm Ngọc Gia.
Augustino.
À, tôi tưởng là ô tô gì mà Phạm Ngọc Gia. Rồi ông được ơn gì?
Thế cha, con kể về con, được ơn của con, nhưng cũng là được ơn của con. Thì con thứ ba của con là con trai mà thành lập gia đình 5-6 năm, từ thời gian cha còn làm ở Chí Hòa cơ. Thế thì cháu cũng rất buồn, đi uống thuốc rồi mọi thứ không được như ý.
Được cái gì?
Không được con ạ. Thế cháu mới xin lòng thương xót của Chúa tại Chí Hòa, thời gian cha còn làm ở Chí Hòa. Thì cháu đã được Chúa nhận lời và Chúa cho cháu được hai con, một con trai, một con gái. Đến nay các cháu rất khỏe, ngoan và thông minh. Đấy.
Là bệnh hiếm muộn mà Chúa đã ban cho được một trai, một gái. Khỏe mạnh, thông minh. Rồi ơn.
Thế cha và cộng đoàn, ơn thứ hai của con là con cách đây độ 2 tháng thì tự nhiên con thì nảy ra cái bệnh gọi là bệnh thoát vị. Và trong người con lại có một căn bệnh là bệnh zona thần kinh. Con mắc 4 năm nay rồi mà thuốc men chữa bao nhiêu tiền thuốc cũng không khỏi, cứ ngứa rát ở người con thế này. Nhưng mà từ 2 tháng nay thì con lại bị một cái bệnh là thoát vị. Thế con mới nhờ cháu nội của con là con không biết nhắn tin, bởi mà điện thoại thì chắc là cha không nhận rồi. Thì cháu nội của con nó nhắn tin vào cho cha, thì cha cũng nói rằng con cứ yên tâm rồi cha sẽ cầu nguyện cho. Thế là con bị bệnh thoát vị thì con với nhờ người bác sĩ ở đấy là chữa cho con. Thì con mới xuất viện về đây được hơn tuần này. Chúa ban cho con khỏe. Con khỏe, con nghe thấy tin là một đoàn xe của chúng con ngồi giao thủy về đây là hơn 100 người. Con đi ngay. con đi ngay, con vào, con cảm ơn Chúa, con tạ ơn Cha đã cầu nguyện cho con được khỏe mạnh như ngày hôm nay. Con xin.
Đây, tôi gửi một cái máy cho ông nhé, 365 bài giảng từ mãi ngoài giao thủy mà lặn lội vào đây để tạ ơn Chúa làm chứng cho đứa con của mình. Hiếm muộn bìa được cả hai con, một trai một gái, và bị bệnh Jona dề leo 4 tháng rồi bị bệnh thoát vị đĩa đệm. Đây là cái quạt, đây là móc khóa và đây là sâu chuỗi. Xin Chúa chúc lành cho ông nha. Hallelujah. À, thưa anh chị em, chúng ta nếu mà để thì cứ sẽ còn rất nhiều người lên đây để cùng với mẹ Maria cất tiếng ngợi ca linh hồn tôi tung hô Chúa. Sẽ còn rất nhiều người, vì những mỗi lời chứng là một lời ngợi khen lòng thương xót Chúa. Mỗi một lời chứng là một lời cho mọi người biết được rằng lòng thương xót Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia. Mỗi một lời chứng là một lời nói cho thế giới ngày hôm nay biết rằng Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu. Và những lời chứng của anh chị em ở đây lại cho thế giới ngày hôm nay, thế giới còn nghi ngờ, thế giới vô thần, thế giới không nhận biết Chúa, thế giới của những người không tin Chúa, cho họ biết rằng Chúa đang làm tại giáo điểm này muôn điều kỳ diệu. Mà sự hiện diện của anh chị em ở đây như là người bà cụ 77 tuổi mà được 13 tỷ mà cười khanh khách đó. Nó là sự hiện diện của con ở đây là một cái ơn huệ lắm rồi. Đấy là một cái ơn huệ lắm rồi. Sự hiện diện của anh chị em ở đây là một lời chứng hùng hồn cho thế giới rằng là nếu không có ơn của Chúa chúng tôi không thể đến đây được. Nếu không có ơn của Chúa chúng tôi không thể ngồi ở đây cho tới bây giờ được. Và chúng tôi ngồi ở đây vẫn vui mừng hân hoan tạ ơn Chúa cùng với mẹ Maria. Anh chị em cất tiếng hát lên lời kinh linh hồn tôi ngợi khen Chúa từ đáy tâm hồn của mình, để từ đó chúng ta ra đi. Lúc nãy tôi nói là anh chị em có món quà gì mừng sinh nhật của mẹ, mỗi người đã có suy nghĩ là hy sinh, là cầu nguyện, là bác ái, là làm việc tông đồ. Có người thì nói rằng con dâng hoa cho mẹ, dâng nến cho mẹ, làm đài cho mẹ. Mẹ bảo rằng nếu con muốn mừng sinh nhật của ta thì con hãy đem những món quà này tặng cho con cái của mẹ là anh chị em với con, vì nó cùng đồng hình đồng dạng với con của mẹ là Giê-xu. Cho nên đáp lại lời mời gọi ấy, hôm nay tất cả sự đóng góp chia sẻ của anh chị em mừng sinh nhật của mẹ sẽ là chuyến công tác bác ái đầu tiên trong chương trình 4 tuần lễ đem quà trung thu, thu gia đình, trăng gia đình đến cho các em ở vùng sâu vùng xa. Mà sáng thứ ba này 4 giờ sáng chúng tôi khởi hành đi đến tỉnh Bình Long, Phước Long để tặng 800 phần quà bánh nến, lồng đèn, bóng bóng và nhu yếu phẩm, cũng như là tập vở sách bút cho những em học sinh vì bước vào năm học mới. Đấy là món quà mừng sinh nhật đẹp lòng mẹ nhất. Đừng có đem thật nhiều hoa đến để dưới chân mẹ, rồi con của mẹ thì không có bánh ăn. Đừng có làm đài cao ngất ngưỡng với đá cẩm thạch, với đá quý giá nhất cho mẹ. Mẹ thì đứng ở trên cao, con cái mẹ thì lóp ngóp, nhà không có mà ở, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc. Mẹ có vui không? Không, mẹ chỉ vui khi con của mẹ biết chia sẻ cho nhau, khi con của mẹ tràn đầy lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em cùng cầm cây quạt mở ra, ai không có thì giơ hai tay lên và cùng với mẹ Maria cất lên lời hát linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Mời anh chị em cùng hát to và làm theo. xin mọi người tất cả cùng giơ hai tay lên, tay cao lên, hất cao lên, vỗ tay to lên. Khen tôi muôn đời đến muôn đời đến muôn đời.